thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 3 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố.
32 tập thể cá nhân tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen tại hội nghị gặp mặt vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam tỉnh.
Thời gian gần đây trên một số tuyến đường của thành phố và khu dân cư xảy ra tình trạng xe ben chở quá tải, chở đất đá rơi vãi trên đường. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phú Xá, báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố. Ngay sau khi nghe đại diện đoàn báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, cũng như phổ biến nội dung các nghị quyết đã được thông qua các kỳ họp, hội nghị đã dành phần lớn thời gian nghe các cử tri phát biểu, tập trung vào các vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Gang Thép, tình trạng ngập úng tại đường quốc lộ Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua địa phận tổ 27 phường Phú Xá do doanh nghiệp đổ đất ảnh hưởng tới dòng chảy qua cống thoát nước, làm ảnh hưởng tới nhiều hộ dân trong khu dân cư. Vấn đề bất cập trong thu phí vệ sinh môi trường và thực hiện đề án phân loại rác thải trên địa bàn. Việc cắt điện kéo dài tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhiều người dân, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng. Tình trạng mất an ninh trật tự xuất hiện nhiều tụ điểm cờ bạc, chơi game, cho vay cầm đồ, đòi nợ thuê và nhiều đối tượng tạm trú, ngang nhiên bán và sử dụng ma túy, gây bức xúc trong nhân dân, cũng được cử tri tổ 26 và 27 phản ánh. Đặc biệt, cử tri cũng phản ánh gần đây trên quốc lộ 27, đoạn qua phường Phú Xá xuất hiện tình trạng chăn thả bò thành đàn, đi qua quốc lộ 37 đến đường tròn Gang Thép, làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông, mất mỹ quan đô thị trên địa bàn, cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên. Về vấn đề thiếu biển báo giao thông tại một số trục đường chính trên địa bàn phường, cử tri Trần Toàn Thắng, Bí thư chi bộ tổ 22 đề nghị.
Trên cái đường cách mạng tháng 8, ấy, tức là trên cái quốc lộ 37, cái đoạn mà đi qua tổ 22 phường Phú Xá, tức là cái cổng cân điện tử của công ty Gang Thép Thái Nguyên ấy, thì là có kẻ vạch sang đường dành cho người đi bộ. Thế nhưng mà vạch sang đường thì có, thế nhưng mà biển báo thì khi thi công đường thì có. Do cái mối mọt chân nên là nó đã bị mất từ khá lâu. Thế nhưng mà tôi không thấy là được bổ sung lại. Thì tôi cũng đề nghị mới để trật tự giao thông đô thị đấy đi kiểm tra và xem xét là bổ sung lại. Thì cái nhất là cái phương tiện thì không có cái biển báo cho người sang đường. Thế do đó là mà người ta khó thực hiện. Cái thứ hai là người đi bộ thì là phần đường người đi bộ thì người ta cứ đi. Cho nên là khi mà xảy ra cái tranh chấp này thì giải quyết nó sẽ rất phức tạp. Và hai nữa là cũng dễ gây mất an toàn cho cái người tham gia giao thông ở trên trục đường. Thì đấy là tại cái vị trí cụ thể. Nhưng còn tôi cũng đề nghị là trong cái địa bàn thành phố thì cái bộ phận mà có trách nhiệm là nên thường xuyên kiểm tra, bổ sung. Để cho nó đồng bộ, tức là đã có đường dành cho người đi bộ thì phải có cái biển báo đối với lại các phương tiện để dành đường cho người đi bộ cho đảm bảo an toàn giao thông.
Tiếp thu ý kiến của các bậc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố cũng đã trao đổi trả lời những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến còn lại, đoàn sẽ tổng hợp chuyển đến các cấp ngành chức năng xem xét trả lời tại kỳ họp tới.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Trần Văn Khương, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Cam Xá. Tại buổi tiếp xúc, các bậc cử tri đã được đại diện đoàn thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố. Các cử tri đều vui mừng phấn khởi trước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Cử tri phường Cam Xá cũng đã kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhất là tình trạng cho vay nặng lãi không cần thế chấp tài sản, dẫn đến tình trạng đâm thuê chém mướn, gây nhiều bức xúc và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Một số tuyến đường trên địa bàn phường Cam Xá nhỏ, hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp trình lên kỳ họp tới.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc với cử tri phường Gia Sàng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 18 nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã nghe, nghiên cứu và thảo luận 4 văn kiện của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, 13 văn kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành chất vấn một số sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến những vấn đề mà cử tri quan tâm. Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe, nghiên cứu và thảo luận 28 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các cơ quan tư pháp thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã tiến hành chất vấn một số vấn đề mà cử tri đang quan tâm với Ủy ban Nhân dân thành phố và một số cơ quan chuyên môn. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua 7 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết thường kỳ và 2 nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Các cử tri phường Gia Sàng cũng phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, đồng thời có 16 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, quản lý đất đai, quy hoạch treo. Các ý kiến của cử tri được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố.
Cần có đất tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng trước khi tiến hành thu hồi đất làm dự án là một trong nhiều ý kiến của cử tri phường Đồng Quang gửi tới đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trong buổi tiếp xúc với cử tri phường chiều ngày 2 tháng 8. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, các cử tri phường Đồng Quang đã phấn khởi vui mừng trước thành công của kỳ họp và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Đồng thời có nhiều ý kiến kiến nghị, đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố làm rõ vào một số vấn đề như cần có cơ chế để người dân giám sát các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân phường, tiến độ thực hiện các dự án công trình chào mừng 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, việc thực hiện đề án phân loại rác thải hiện tại đến đâu và như thế nào, vấn đề nhà xác của Bệnh viện Quốc tế gây ô nhiễm môi trường, sớm chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho đối tượng chính sách, v.v. Nói về vấn đề cơ sở hạ tầng của một số khu dân cư và việc điều chỉnh quy hoạch nhà trẻ Việt Mỹ, cử tri Nguyễn Đức Liêm, tổ 11 phường Đồng Quang có ý kiến.
Khu dân cư 34 là cái dự án của thành phố xây dựng cơ sở hạ tầng, có nghĩa là có đường này, có đèn chiếu sáng và mương thoát nước thì từ năm 12 đến giờ. Mà còn rất nhiều cái hạng mục công trình ở cái dự án này chưa thực hiện được. Cái đường rồi là mương thoát nước và đèn chiếu sáng là chưa làm. Thế thì muốn hỏi xem là cái dự án này còn tiếp tục hay không? Mà đến bao giờ thì làm? Cái thứ hai là cái dự án nhà trẻ Việt Mỹ. Cái dự án nhà trẻ Việt Mỹ này thì nó có từ năm 2007. Thế đến năm 2016 thì Ủy ban thành phố đã mời cử tri của tổ 10 và tổ 11 đến tại nhà văn hóa tổ 10 để xin ý kiến điều chỉnh cái khu nhà trẻ Việt Mỹ này chuyển sang mục đích khác. Thế nhưng trong cái hội nghị hôm đấy thì tất cả cử tri là không đồng ý chuyển mục đích sang một cái mục đích khác. Nếu như có chuyển đổi thì chuyển đổi sang một cái cơ sở hành chính sự nghiệp chứ không thể chuyển sang để phân lô bán nền. Nhưng đến giờ phút này tôi lại nghe thấy là đã chuyển đổi mục đích sang để phân lô bán nền thì đề nghị là cho biết cụ thể việc này.
Sau khi nghe các ý kiến của cử tri phường Đồng Quang, lãnh đạo phường và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến còn lại chuyển các cơ quan chức năng giải quyết.
Sáng ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã tổ chức gặp mặt vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì thương bệnh binh nạn nhân chất độc da cam, phát động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin năm 2017. Dự chương trình có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ, lãnh đạo các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp và thành viên Ban vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Theo khảo sát của Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh, trên địa bàn có hơn 2 vạn người tham gia kháng chiến và con cháu bị nhiễm chất độc da cam. Đa số các nạn nhân sống ở vùng nông thôn bị ảnh hưởng mắc các bệnh hiểm nghèo, làm giảm sức lao động hoặc không có khả năng lao động, lại phải gồng mình nuôi những đứa trẻ kém may mắn nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Thời gian qua, Ban vận động quỹ, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động các tập thể cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh việc tích cực ủng hộ quỹ, công tác chăm sóc nuôi dưỡng giúp đỡ nạn nhân da cam được quan tâm làm tốt, bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai và minh bạch. Tại hội nghị, 32 tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng quỹ hội và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Ủy ban dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen. Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã trao hơn 1 tỷ đồng cho các hội nạn nhân chất độc da cam các huyện, thành phố, thị xã để thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo kế hoạch năm 2017.
Sáng ngày 3 tháng 8, Đảng bộ phường Trương Vương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 25 đảng viên trong Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Các đảng viên được nhận huy hiệu, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Vương. Trong 25 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này có 10 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, chúc mừng các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí cũng khẳng định, tấm huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, góp sức xây dựng Đảng bộ phường và Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh. Được thành lập từ cuối năm 2009, tính đến nay Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh đã ký hợp đồng cho trên 320 lượt khách hàng vay vốn, doanh số cho vay đạt 88,3 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ đã giải ngân thêm với số vốn cấp bổ sung là 5 tỷ đồng cho 15 dự án, phương án. Hiện tại Quỹ đang trực tiếp quản lý và phối hợp quản lý nguồn vốn là 40,89 tỷ đồng, thực hiện cho vay cho các đối tượng là tổ hợp tác xã và các đơn vị thành viên. Lãi suất cho vay 6,3% một năm, thời gian vay tối đa là 5 năm, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng. Trong những năm qua, Quỹ đã thực hiện trợ vốn theo đúng định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho vay các tổ hợp tác xã thuộc các xã đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 55 dự án, với tổng số vốn vay là 15,12 tỷ đồng. Các ngành nghề được Quỹ cho vay vốn chủ yếu là chế biến nông lâm sản và dịch vụ nông nghiệp, chế biến và sản xuất kinh doanh miến rong, chăn nuôi gia súc gia cầm, kinh doanh vận tải, xây dựng dân dụng, giao thông nông thôn. Qua khảo sát cho thấy, các hợp tác xã, tổ hợp tác sau khi vay vốn đều sử dụng đúng mục đích. 100% khách hàng được vay vốn tại Quỹ đã thanh toán lãi vay đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nguồn vốn này đã góp phần giúp các tổ hợp tác xã kinh doanh hiệu quả hơn. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra để việc sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực và thu hồi vốn đúng thời hạn.
Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại Thái Nguyên, riêng trong tháng 7 năm 2017 đã có 43 trường hợp mắc sốt xuất huyết được giám sát, báo cáo, tăng mạnh so với 6 tháng đầu năm, 11 ca mắc. Nhận định trong thời gian tới, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể bùng phát thành dịch trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, ngay ngày đầu tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh đã tổ chức họp để bàn về kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Phi Hồng, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang tiếp tục gia tăng cùng với diễn biến thời tiết có nhiều thuận lợi cho việc phát triển của mỗi truyền bệnh, để chủ động phòng chống ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và dự kiến triển khai ngay trong tháng 8 năm 2017. Theo đó, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh cần tập trung vào một số mục tiêu cụ thể như khống chế số ca mắc sốt xuất huyết Dengue ở mức 30 trên 100.000 dân, 100% số ca mắc sốt xuất huyết Dengue được chẩn đoán và điều trị hiệu quả, không để xảy ra tử vong do sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, thực hiện phun hóa chất diệt muỗi, hóa chất khử khuẩn môi trường tại các ổ dịch, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue. Thực hiện tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách tự xử lý các dụng cụ chứa nước, nằm màn khi ngủ, tránh muỗi đốt để phòng tránh bệnh. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phi Hồng, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh xây dựng tài liệu để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh, trong đó chú ý đến mức độ nguy hiểm và khả năng bùng phát thành dịch bệnh. Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức tập huấn cho các cán bộ chuyên môn từ tỉnh đến các thôn bản về các triệu chứng bệnh, diễn biến, cách phòng chống và chữa bệnh, đồng thời đề nghị các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh căn cứ vào kế hoạch chung của tỉnh để triển khai cụ thể cho địa phương mình. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh ở người tại địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch theo yêu cầu, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của chính quyền để đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Sáng ngày 2 tháng 8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Y tế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế, kế hoạch hóa gia đình năm 2017 cho 130 người. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số, chuyên viên Phòng Y tế, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình, cán bộ phụ trách các chương trình an toàn thực phẩm, những người hành nghề y dược tư nhân và công tác dân số ở xã phường. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác hành nghề y dược tư nhân, quản lý nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Qua đó giúp học viên nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, kỹ năng thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh, nâng cao nhận thức về luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế chuyên môn tới người hành nghề dược, đảm bảo người hành nghề dược nắm được các quy định hiện hành về các điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Lớp tập huấn sẽ kéo dài từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8. Sau khi học xong phần lý thuyết, các học viên sẽ được tham gia học tập kinh nghiệm thực tế tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng xe chở đất, đá và vật liệu xây dựng quá tải, không có bạt che chắn, làm rơi vãi ra đường, gây bụi bẩn, mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông, gây khó chịu cho nhiều người dân và những người tham gia giao thông.
Trước đây, đoạn đường Phan Bội Châu từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Minh Cầu nối với các khu dân cư mới như khu dân cư số 5, 10 và 6 thuộc phường Phan Đình Phùng được coi là trục đường sạch và đẹp nhất phường. Vì vậy, mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối có rất nhiều người dân ở các khu dân cư tham gia đi bộ tập thể dục và dạo mát ở hai bên vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, nhiều người dân đã chuyển hướng đi bộ sang những đoạn đường khác vì những đoạn đường này rất bụi bẩn bởi các xe chở đất và vật liệu xây dựng quá tải làm rơi đất và vật liệu ra đường. Trời mưa thì trơn trượt, sình lầy, trời nắng thì bụi. Là hộ dân kinh doanh trên trục đường Phan Bội Châu, chị Nguyễn Thị Hương cho biết.
Nói chung là đã từ mấy tháng nay rồi thì là đường xá rất chi là bụi bẩn. Nhà tôi thì là nhà kinh doanh ở ngoài mặt đường cho nên là cũng bức xúc lắm. Nhưng mà bây giờ thì thực ra mà nói thì cũng không biết làm cách nào được cả. Thì chính vì vậy nên nhà tôi phải dùng những cái biện pháp để mà quét dọn rồi là phun nước các thứ là tự là mình phải khắc phục thôi. Chứ còn không có cái cách nào để mà nói được tất cả những mọi người đều phải chịu ảnh hưởng như thế.
Cùng với trục đường Phan Bội Châu, nhiều trục đường và các đường dân sinh ở các khu dân cư mới dù mới được làm nhưng đã xuất hiện nhiều đất vương vãi trên mặt đường gây bụi bẩn và ô nhiễm môi trường, làm xấu đi bộ mặt đô thị của thành phố. Ngày nay thành phố có không thiếu những con đường hoặc khu dân cư mới hoàn toàn sạch sẽ, mát mẻ, không bị ảnh hưởng của bụi đất để người dân có thể yên tâm đi bộ, hít thở không khí trong lành, không phải bịt khẩu trang và đội mũ mỗi khi ra đường. Nói về nỗi khổ cứ phải be bịt mỗi khi ra đường tại khu dân cư mình đang sống, ông Lê Quốc Thái, tổ 13, phường Túc Duyên cho biết.
Trước kia rất là sạch đẹp nhưng mà từ cái lúc mà có khu dân cư này rất là bẩn, đường xá là do các xe chở đất cát đâm ra là bẩn hết cả mặt đường, chúng tôi không thể đi bộ được, buộc chúng tôi phải đi sang bên kia. Tôi đề nghị là các vị là nên xử lý, một là cái khu vực buôn bán cát, hai nữa là cái chỗ các cái xe chở đất cát đi qua đây không be bịt, cho nên là rơi vãi bẩn hết cả đường, không đi nổi.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang có tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh và mạnh, kèm theo đó là nhu cầu xây dựng nhà ở và các công trình công cộng tăng lên. Vì vậy, việc san lấp mặt bằng cũng như quá trình xây dựng cần phải vận chuyển đất đá và vật liệu xây dựng diễn ra ngày càng nhiều. Và điều dễ thấy là những con đường hay khu vực có nhà hay công trình xây dựng được khởi công thì hầu như đều có tình trạng xe chở đất đá và vật liệu xây dựng rơi vãi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là gần như các doanh nghiệp và hộ kinh doanh vận tải đều vì lợi nhuận mà không quan tâm đến việc giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn trong vận chuyển. Sở dĩ có tình trạng này kéo dài và xảy ra thường xuyên là có rất ít doanh nghiệp vận tải hoặc các hộ chở thuê vật liệu xây dựng bị cơ quan chức năng xử lý. thiết nghị các cơ quan chức năng các cấp của thành phố Thái Nguyên cần có chế tài và quy định xử phạt thật nghiêm minh các xe tải chở vật liệu xây dựng để đất đá rơi vãi xuống đường, gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Mặt khác, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường xử lý xe chở hàng quá tải, không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng, không có bạt che chắn trong quá trình chở. Và quan trọng hơn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện để đảm bảo một môi trường giao thông an toàn, những con đường sạch đẹp làm cho bộ mặt đô thị thật sự văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1208 UBNZKT về việc phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà xưởng, sân lẫn khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, trưởng công an thành phố, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên, giám đốc điện lực thành phố, giám đốc đài truyền thanh truyền hình thành phố. Nội dung công văn như sau. Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước, tình hình cháy nổ, tai nạn sự cố diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, đặc biệt đã xảy ra một số vụ cháy nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà xưởng xen lẫn khu dân cư gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thông báo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xảy ra 905 vụ cháy nhà ở của hộ gia đình, làm chết 55 người, bị thương 81 người, thiệt hại về tài sản trị giá trên 40 tỷ đồng. Điển hình như vụ cháy nhà dân ở phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017, làm chết 4 người. Cháy xưởng bánh kẹo tư nhân ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2017, làm chết 8 người, bị thương 2 người. Nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ cháy nhà ở của các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất là do sơ suất trong việc sử dụng lửa, điện, xăng dầu, ga, hóa chất, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sửa chữa, hàn cắt kim loại gây cháy. Hiện nay, số nhà ở của các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà xưởng, xen lẫn khu dân cư không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là khá phổ biến, gây nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy nổ xảy ra, không để xảy ra cháy nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường trực tiếp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền vận động các hộ gia đình, nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng các xóm, tổ dân phố trên địa bàn để kịp thời xử lý các vụ cháy nổ phát sinh từ cơ sở. Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà xưởng, xen lẫn khu dân cư, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa các vụ cháy do hiện tượng quá tải, chập điện, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, hàn cắt kim loại gây cháy và các biện pháp thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định. Tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy tại các xóm, tổ dân phố, khu dân cư, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 2. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, nắm tình hình về nhà ở của các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà xưởng xen lẫn khu dân cư không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã phường trong công tác tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết để tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn thành phố. 3. Điện lực thành phố Thái Nguyên chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong vận hành và sử dụng các thiết bị điện, lồng ghép nội dung hướng dẫn công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện vào phiếu thông báo tiêu thụ điện năng hàng tháng để tuyên truyền rộng rãi, khuyến cáo nhắc nhở các cơ quan đơn vị, hộ gia đình và nhân dân thực hiện. Kiểm tra, sửa chữa, khắc phục kịp thời, không để xảy ra các vụ cháy đường, dây dẫn điện, hộp công tơ điện, đường dây thông tin, cáp truyền hình trên địa bàn thành phố. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên, Điện lực thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà xưởng xen lẫn khu dân cư. Xây dựng các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng cháy và chữa cháy. Đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền theo hướng đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, thu hút được đông đảo người nghe, người xem. Nhận được công văn này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên cảnh báo mưa dông diện rộng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với một vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ, trưa nay khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa và dông rải rác. Dự báo từ nay đến hết ngày 6 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Đề phòng sét và gió giật mạnh trong cơn dông, lũ lên xuống nhanh, chảy xiết trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, đặc biệt là các huyện Định Hóa, Võ Nhai. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 8 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này, em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.